tóc bạc như vậy con khổ quá mẹ. Khổ sao? Nói con ở tù ra, vợ con đi lấy chồng khác, con sự nghiệp khác, con mình cô đơn qua đây thôi, sự nghiệp tiêu hết. Tôi hỏi đạo hữu đi, à giờ đi đạo hữu, đạo hữu đạo Phật cái gì? Con đạo Phật mà thầy. Tôi giờ đạo hữu dục biên để làm gì? Nó đi tìm mua đốt sông khác. Tôi nói cái kiểu này là cũng chết tại đây chứ chưa bắt đi nước tôi ra đâu. Như con làm gì giờ? Đạo hữu đạo Phật phải không? Được, hợp tác với tôi làm gì? Rồi con làm gì? Bây giờ đạo hữu biết tiếng Anh không? Phải không? Làm ngoại giao giùm tôi. Rồi, trong cái ban gì vậy? Quan trọng cái đó. Tôi đi thuyết giảng, ông đi làm tung tung. Nói ngày bắt đầu được đi, nghe nói tôi đi bên Úc ở đâu? Bên Úc. Từ đó ông tư mát cuộc đời trở lại. Con tên tôi nói đạo hữu có giận đi nữa, vợ của đạo hữu cũng lấy chồng khác, mà sự nghiệp có giận đi nữa cũng mất hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm lợi cuộc đời. Cũng như tôi đi qua đây cũng hai bàn tay không thì bắt đầu làm cuộc đời. Có cái gì đâu, đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi hay sông. Chúng ta hợp ta thế nên ở đời không có gì tuyệt đối. Khôn cũng chết, dài cũng chết, biết mới là xong. Khi mình có dốt mình phải đề phòng mình không mất dốt. Ở đời không có gì gọi là có dốt muôn đời đâu. Không phải nước lớn hoài đâu, mà không phải nước rồng hoài. Không phải ban ngày mãi không có vấn đề. Mà chúng ta khi có dốt chúng ta phải đề phòng mất dốt. Mà chúng ta mất dốt chúng ta đừng có sợ, vì chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta sẽ có dốt khác. Nếu chúng ta chuẩn bị biết sống, nghĩa là chúng ta chuẩn bị sẵn có mất dốt thì chúng ta còn có một số tài chánh để chúng ta nuôi dưỡng, để tìm một dốt mới. Như vậy chúng ta có lo trước, như vậy chúng ta có sợ không? Cho nên do đó biết mới sống, khôn cũng chết, dài cũng chết, biết sống. Biết sống ở trong hoàn cảnh. Khi sang trầm, khi thắng thì mình tính theo ăn, mà trầm thì tính theo trầm. Mình phải chuẩn bị trong lúc nó, cho nên hoàn cảnh nào mình vẫn sống như thường. Ở đời không có gì tuyệt đối. Phương pháp này không được, chúng ta làm phương pháp khác. Phương pháp khác không được, chúng ta làm phương pháp làm sao đi chậm hay làm mau thì sẽ miễn làm sao đạt được mục tiêu thôi. Khi mà tôi muốn đi học một cái là gì, xin lỗi ạ, tôi 20 mấy tuổi mà tôi chung vô để sách nít của 10 mấy tuổi, tôi học với nó, tôi nít tôi tự ái làm sao tôi sợ thành tài. Mình đều đặt vấn đề chuyện khó học chế chút thì chúng ta vẫn thành, cố gắng vẫn thành thôi. Đó là nội dung đẹp, cái quan niệm không chết, già chết, biết cả xong. Thì bây giờ tôi trở lại, cho nên thứ nhất là không được quyền ghen. Ở thứ hai không được quyền ghen. Ở trong vấn đề khi có thai, mấy người ghen tức là quý vị giết đứa con mình ở trong ngu si. Mình sanh ra nó ngu si tại cái sự của mình đó họ. Điều kiện thứ ba mà quý vị cũng phải trách là phải tu á, tức là trong khi có thai vợ chồng đừng có gần gũi nhau. Bởi vì dòng rủi nhau không có thai, tức là quý vị trút cái ái dục cho nó thì đứa con hốt tất cả những thứ đó vô, và kiếp sau làm sao nó chịu đựng được. Đó là quý vị dễ mặt từ trường, nó rủi trút vô tất cả những ái dục cho đứa con lãnh đạm trong đó. Cho nên thời gian đó chúng ta đừng gần gũi, để cho cái bào thai được thanh tịnh, để nó lìa trong vấn đề đó. Đó là điều kiện thứ mấy? Thứ tư. Khi nó sinh ra lớn lên á, thì tôi nói hôm kỳ trước là quý vị là phải có cái tình nghĩa vợ cho con cái nghe không? Nhưng mà có một điều kiện á, khi nó bé đi quý vị nó ngủ, quý vị đừng có hung nó trong lúc nó ngủ. Quý vị hung trong lúc nó thức. Quý vị hung trong lúc nó thức thì nó nhận một tiếng mà nó đã rồi, nó đủ lấy đủ cái limit rồi là nó xôn quý vị ra rồi. Bây giờ nó nhận đủ rồi. Còn cái gì khi nó ngủ nó không có sức sinh sáo, cho nên nó không có tiếp nhận quý vị hung nó hốt hết vô đó. Đó là chút cái ai dục vô trong tâm nó hốt hết làm cho nó ngu si. Đó là một trở ngại kế tiếp nữa. Mà tôi thấy người ta ưa nít mình ngủ rồi nâng hung đó, đó là giết hại nó rồi. Có làm đó không? Phải sửa lại. Mà không sửa lại bây giờ lỡ không sửa thì quý vị dạy con quý vị làm cái hành động đó vô. Bây giờ không tức là từ trường quý vị úp vô trong mặt nó. Mà úp vô mặt nó thì không có ý thức, cho nên nó nhậm mặt nó hốt hết à. Mà vô hốt nhiều quá thì là ô nhiễm cái tâm của nó. Thì cái điều đó chúng ta cẩn thận mà lo. Vì như những cái điều đó Phật đã dạy. Vì cho nên cho nhớ quý vị phải cẩn thận trong vấn đề mà nuôi con, dạy cho con. Khi có thai rồi chúng ta phải cẩn thận. Khi sinh ra, khi mình sinh ra đó thì bất gì biết gì dễ rồi. Khi sinh ra thì quý vị không còn tiếp bị trực tiếp nữa, thì quý vị bắt nó bú, nó bú những cái chất nó bú để nó đẩy nó cho nó xây dựng lên, xây dựng nó thành một đứa con một tương lai. Đó là những nguyên liệu, mà nguyên liệu tốt thì đứa con tốt, mà đứa con tốt, nguyên liệu tốt thì làm cái từ từ trường